Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Giới thiệu
là hạn hẹp, cho nên chúng tôi thay lời của ban tổ chức xin dành ít thời giờ để bố thí pháp nhằm tạo thêm cái phần phước pháp thí trong cái cuộc lễ. Thưa tất cả Phật tử, đối với người tại gia học Phật cũng như là các bậc xuất gia thì chúng ta đều ý thức rằng là nếu không có trí tuệ sáng suốt thì chúng ta không thể phân định rõ được cái nào đúng sai, và cái việc gì cần phải thực hành và cái gì cần phải nên trốn bỏ. Thì cũng vậy, ngày hôm nay tất cả các Phật tử đến chùa để kỷ niệm ngày quý kỵ của Cố Hòa Thượng, nhằm mục đích là để hồi hướng phước đến cho những linh của Cố Hòa Thượng, thể hiện cái lòng tri ân của người con Phật đối với các bậc thầy tổ, đối với Phật bảo. Thì khi chúng ta đến chùa lễ Phật, một điều mà chúng tôi cần phải nhắc nhở cho tất cả các Phật tử là hãy nên dành cái thời gian khi mà chúng ta đến chùa tham dự những cái cuộc lễ, chúng ta nên tận dụng thời gian đó để mà tìm hiểu, học hỏi về lời dạy của Đức Phật, tìm hiểu học hỏi về giáo pháp. Bởi vì ở thế gian ta thường hay nói tu mà không học cũng như tu mù, nghĩa là nếu chúng ta muốn tạo phước cúng dường đến chư tăng hoặc là trong những cái việc làm bố thí nào đó với cái mục đích là tạo phước, mục đích là để cho có phước, nhưng nếu mà chúng ta không làm đúng thì những cái sự mong mỏi của chúng ta không thể thành tựu. Đức Phật Ngài đã khẳng định nhiều lần ở trong nhiều cái đoạn kinh rằng là cái sự mong mỏi, sự cầu sinh không thể đem lại cái kết quả. Bởi vì nếu thế gian này chỉ cầu sinh và ước vọng mà được thì con người sẽ không có khổ. Cũng ví như chúng ta nhắm mắt đi về hướng đông mà chúng ta muốn đi tới hướng tây thì không bao giờ chúng ta tới được, dầu chúng ta có cầu khẩn lại lục giang sinh bao nhiêu đi nữa thì cũng không có kết quả. Chỉ khi nào chúng ta đi đúng thì chúng ta mới đến cái nơi mà chúng ta mong muốn. Khi nào chúng ta làm đúng thì cái kết quả của cái việc làm đó mới thỏa mãn được cái niềm mong mỏi của chúng ta. Cũng vậy, tùy theo cái động lực nào đó thúc đẩy quý vị đến chùa, cũng có thể rằng là vì bức bách với cái khổ, vì đang gặt hái cái khổ, vì đang sống trong cái khổ, do đó quý vị tìm cách để thoát ra khỏi cái khổ, hoặc là vì một những ước mơ nguyện vọng nào đó, do đó quý vị tìm nương tựa nơi Tam Bảo hoặc là những cái đấng thần linh nào đó. Nói tóm lại, khi chúng sinh có khổ thì chúng sinh mới tìm cách để mà thoát khổ. Nhưng nếu mà chúng ta không làm đúng theo những gì Đức Phật Ngài dạy thì chúng ta không thể nào thoát khổ được. Thí dụ như bây giờ Phật tử đến chùa thì theo cái quan niệm của cái thế gian, người thế gian thì khi đến chùa quý vị không bao giờ đi tới không, hoặc là hương đăng hoa quả gì đó quý vị đến chùa để quý vị cúng dường Tam Bảo, cúng dường đến Phật, cúng dường đến giáo pháp, cúng dường đến chư tăng. Bởi vì cái phận sự của người tại gia cư sĩ theo lời dạy của Đức Phật đó, thì cái phận sự đầu tiên đó là bố thí. Mà chúng ta biết tham là cái nguyên nhân khiến cho chúng sinh phải khổ, tham là đầu mối của luân hồi sinh tử, tham nó trói buộc khiến cho chúng ta mất đi cái tự chủ, tham làm cho chúng sinh mờ tối không thấy rõ được phương hướng chánh tà. Vì thế cho nên muốn sáng suốt, muốn khỏi khổ hay muốn thoát khổ thì chúng ta phải diệt trừ cái tham. Mà bố thí tức là cái phương pháp để diệt tham. Cho nên chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa của sự bố thí và cái cách thức để mà chúng ta bố thí. Người thế gian ta hay nói là cái của cho không bằng cái cách cho, nghĩa là quý vị có của cải nhiều, mà nếu cái cách thức mà quý vị cho khi mà quý vị có cái của cải nó không đúng thì đôi khi nó không có cái tác dụng tốt, không đem lại cái kết quả tốt. Nghĩa là phát xuất từ cái tình thương muốn cứu giúp chúng sinh khỏi khổ, ta thấy một người nào đó đang khổ, mình muốn cứu giúp họ thoát khổ. Nhưng mà cái hành động cứu giúp đó nếu mình không khéo thì làm tủi lòng người khác, đôi khi làm cho người khác không vơi đi cái sự khổ mà lại làm xúc phạm đến cái tâm tư của họ, cái tình cảm của họ. Cho nên cái của cải khi mà chúng ta bỏ ra để chúng ta giúp đỡ người khác phải đi đôi với cái cách để mà chúng ta cho. Chỉ cần một ít của cải, chỉ cần có vật cho nó không có giá trị gì nhiều, nhưng mà phát xuất từ cái tấm lòng, đồng thời biết cách để mà chúng ta cho, đi đôi với những cái vật chất mà chúng ta giúp đỡ người khác bằng những cái lời cảm thông, an ủi, sách tấn, thì cái người nhận mới cảm thấy ấm lòng, cảm thấy người khác hiểu được mình, và cái người cho đó nó thật sự là họ muốn cứu giúp mình. Còn nếu mà chúng ta bỏ tiền của ra mà chúng ta cho người nào đó hoặc là giúp đỡ người nào đó với tính cách xua đuổi, cho với một cái thái độ mà hống hách, cho với cái thái độ mà xem thường người khác, thì cái cách cho đó không đem lại cái kết quả tốt. Dù tiền của chúng ta bỏ ra nó nhiều nhưng mà cái kết quả nó không lớn. Cái người nhận không thật sự cảm thấy ấm lòng, không thật sự cảm thấy hạnh phúc, hay là dơ bớt những cái đau khổ khi nhận được những cái sự giúp đỡ của mình. Cho nên Đức Phật Ngài dạy cái sự cúng dường nó có nhiều hạng. Có những người cúng dường với tư cách là để được khen ngợi, được tân bốc hay là được danh tiếng. Có những người cúng dường vì hay là bố thí vì cái thói quen, vì cái tập quán, cái phong tục, cái truyền thống của gia đình. Họ cúng dường với tư cách miễn cưỡng, hay là cúng dường với một cái sự suy nghĩ là người khác cúng mình không cúng thì như vậy không được, cho nên họ cúng dường. Ở nơi đây người đại gia cư sĩ Phật tử hay các bậc xuất gia cũng vậy, khi thể hiện sự cúng dường thì phải cúng dường với tư cách của các bậc thiện tri. Chẳng hạn như bây giờ quý vị hôm nay đến tham dự cái lễ để bát cúng dường để chư tăng, thì chúng ta đừng có một cái sự suy nghĩ rằng là chư tăng là những người hành thất theo cái ý nghĩa mà thông thường của thế gian, tức là các vị đó thiếu ăn thiếu mặc cho nên là phải đi xin như vậy. Và thường thường chúng ta nghe một cái câu nói tức là khất thực ở nơi đây không phải là để ăn xin những cái vật thực của thế gian, và đây là một cái hạnh cao quý mà các bậc xuất gia gìn giữ cái truyền thống tốt đẹp của chư Phật, nghĩa là không phải chỉ giáo pháp của Đức Phật hiện tại mà các vị Phật khác cũng thế, tức là hạnh thất thực là cái hạnh cao quý. Các ngài vì cái lòng thương đối với tất cả chúng sinh tạo cái điều kiện để cho những người bố thí cúng dường tạo phước hay là gieo duyên lành trong ruộng phước của tăng già. Nghĩa là khi chúng ta làm phước hay khi chúng ta cúng dường, giống như chúng ta gieo những cái hạt giống vào cái ruộng phước của chư tăng. Cho nên quý vị thấy các những nước Phật giáo, những nước quốc giáo thì hầu như đó là một cái thông lệ, đó là một cái tập quán, một cái thói quen, một cái việc làm mà hầu như hàng ngày đều có. Chẳng hạn Campuchia hoặc ở miền Tây thì quý vị thấy là mỗi ngày như vậy người ta đều nấu cơm, mỗi buổi sáng thì đều nấu cơm theo đúng cái giờ nào đó. Khi mà chư tăng đi bát thì người ta đặt bát xuống giường chư tăng, mỗi ngày đều như vậy. Và cái sự cúng dường của họ nói lên một cái sự tôn kính tuyệt đối, chứ không phải là cho như cho những người ăn xin. Khi cúng dường họ thể hiện cái sự tôn kính đối với cái người xin, bởi vì họ không nghĩ cái người xin là người đang cần đến hay là cái người đang hưởng ân huệ từ cái người cho, mà họ là những người cho. Họ nghĩ rằng mình đang gieo trồng những cái hạt giống, mà cái người canh tác á, nếu mà trong cái việc làm của họ đã cẩu thả hay là không có hiểu biết á, thì cái việc canh tác không có kết quả. Cho nên khi gieo trồng cái hạt giống thì họ rất là cẩn thận lúc mà họ gieo, và cần họ có những cái việc làm cần thiết trong lúc họ gieo trồng cái hạt giống, nghĩa là tâm của họ quan hệ phải kính thành trong lúc họ đang làm. Và cái đối tượng họ nhận cái sự cúng dường, họ luôn luôn thể hiện cái sự tôn kính. Thật ra khi xưa các vị tiền bối của Phật giáo Nam Tông á, khi mà đem đạo Phật về Việt Nam, thì chúng ta biết cái Phật giáo Nam Tông thì được truyền vào Việt Nam khoảng thập niên 30. Thì những người mà người ta hiểu đạo là cái cúng dường đặt bát chư tăng hết sức là cung kính. Ví dụ chư tăng đi đến nhà thì theo cái nghi thức để mình đi bát á, thì không có một cái sự chọn lựa. Chẳng hạn như bây giờ đi theo một cái dãy phố hay đi theo làng mạc thì nhà nào cũng đứng hết, đứng trước cửa của mỗi nhà. Ví dụ giờ đến nhà của ông A thì chúng ta vẫn đứng đó, vị tăng nó cũng vẫn đứng đó một cái thời gian nhất định nào đó. Ví dụ bây giờ phải xem xét coi cái người ở trong nhà họ có ý để bắt cúng dường hay là không. Nếu để bắt cúng dường và cái gì cái thời gian mà cần phải sắp xếp để bắt cúng dường thì cái vị mà sa môn đó phải chờ. Còn nếu mà thấy rằng họ không để bắt cúng dường thì đi nhà khác, nghĩa là nhà nào cũng đứng trước ở nhà để nhận cái sự cúng dường của Phật tử. Và với cái người mà ta có một cái sự cúng dường mà do cái sự mà hướng dẫn hay là chỉ dạy nó chu đáo thì các vị đó rất là tôn kính chư tăng. Trước khi cúng dường thì họ để cái thực phẩm để cúng dường đó một bên, rồi thì họ quỳ lại chư tăng xong xuôi họ đứng dậy mới đặt những cái thực phẩm đó vào bát của chư tăng. Thì như vậy cái sự cúng dường đó nói lên cái sự cung kính thí, cung kính khi mà bố thí và tự tay mình để mà đặt những cái thực phẩm vào bát của chư tăng cũng là những cái nghi thức mà nói lên cái sự cung kính khi bố thí. Thành thử là quý vị cũng nên nhớ cái điều đó, để khi quý vị đặt bát cúng dường chư tăng không nên có cái trường hợp gian lấn. Bởi vì chúng tôi có từng chứng kiến những cái trường hợp đứng xa chư tăng quá rồi thì quăng những cái thực phẩm, chủ giờ đặt cái thực phẩm vào bát chư tăng nhưng mà đặt không tới, thành ra quăng vào, thì cái đó là không nên. Và quý vị cố gắng như thế nào để hai tay của mình đặt vào bát chư tăng. Thành ra trường hợp đó thì chúng ta tránh đi cái trường hợp gọi là chen lấn. Tạo điều kiện như thế nào, ví dụ đặt bát hội như thế này thì chúng ta phải đứng như thế nào cho nó giãn ra để mình đối diện với chư tăng. Mà khi đặt bát vào á, đặt những cái thực phẩm vào bát của chư tăng thì phải hai tay đặt, nghĩa là tự tay mình dâng cúng nhưng mà phải hai tay dâng cúng. Còn bây giờ nếu mà đông quá thì đứng ở phía sau không thể đưa tới được, quăng vào thì như vậy nó mất đi sự cung kính. Cái đó cũng giống như là mình cho cái người ăn xin thì đó là xem thường hay là có thể nói là cẩu thả khi mà chúng ta cúng dường. Thì đó là những cái điều mà quý Phật tử cần nên tránh, bởi vì đây là cái sự tạo phước bằng cách là dâng cúng tài vật đến chư tăng hay là vật thực đến chư tăng. Cho nên khi mà quý vị cúng dường hoặc là quý vị nghe những cái cuộc lễ đặt bắt hội để mà cúng dường để chư tăng, thì ngoài những cái lễ phẩm mà quý vị cúng dường mà như chúng tôi từng nhắc nhở tất cả quý vị, giống như là những cái hạt giống mà chúng ta gieo, cái hạt giống tốt thì nó sẽ cho một cái kết quả tốt, mà nếu mà cái hạt giống không tốt thì nó cũng tương xứng với cái kết quả của cái hạt giống không tốt. Mà cái hạt giống tốt, cái hạt giống mà nó quý, cái hạt giống mà nó cho cái kết quả tốt ở đây là cái gì? Thì nếu được thì tất cả quý vị nên cố gắng để mà sắm sửa những cái lễ phẩm cúng dường. Tứ sự chúng ta thường nghe là tứ sự cúng dường, à, tứ vật dụng, tức là bốn món vật dụng hay là bốn món đồ dùng của người xuất gia. Thì thứ nhất đó là y phục, thứ hai là vật thực, thứ ba là cái chỗ ở, và thứ tư là cái thuốc ngừa bệnh. Thì quý vị có thể cúng y phục, đó là một ở trong tứ sự. Hai, quý vị có thể cúng thức ăn hoặc là cái vật thực. Thứ ba là cái chỗ trú ngụ, nó gồm có những cái gì, nó liên quan đến cái nơi ở của chư tăng. Bây giờ thì chúng ta không có cái điều kiện đó nữa, nghĩa là cúng cái sàn tọ hoặc cái nơi ở, cái nơi ngủ nghỉ của chư tăng. Chứ những nước quốc giáo chẳng hạn Campuchia người ta cúng cả cái giường luôn, à, có thể người ta cúng giường, có thể cúng nồi niêu hoặc là những cái thứ mà cần thiết đó. Thì đó thuộc về cái sàn tọ. Rồi cái thứ tư đó là gì? Đó là cái thuốc để trị bệnh, thuốc men để trị bệnh. Thì bốn món này là bốn cái vật dụng cần thiết của đời sống của người xuất gia, hay là tất cả mọi người chúng ta ai cũng cần những cái vật dụng đó để mà xong. Thì quý vị cúng dường là cúng dường tứ sự, quý vị có thể sắm sửa những cái tứ sự đó để quý vị cúng dường. Nhưng cái quan trọng ở nơi đây là tứ vật dụng tụ túc, hay là thực phẩm được tụ túc, hay là cái thực phẩm nó đúng pháp, hay là thực phẩm nó trong sạch, hay là vật thực nó trong sạch, nhằm để ám chỉ là những cái lễ phẩm mà chúng ta cúng dường nó đúng pháp là do cái công sức của chúng ta tạo nên, tức là do sức lực của chúng ta lao động để có. Rồi thì chúng ta sắm sửa những cái món đó để mà chúng ta cúng dường đến chư tăng. Thì như vậy đời sống của mỗi người ấy, cần phải có vật thực để mà sống. Bởi Đức Phật Ngài dạy chúng sanh sinh tồn được là do cái vật thực. Cho nên quý vị có thể để những cái thực phẩm vào bát của chư tăng, tức là cúng dường thực phẩm, cúng dường nước uống, cúng dường thuốc men để trị bệnh, hoặc những gì liên quan đến cốc liêu với sàn tọ. Thì đó là bốn cái món cần thiết cho đời sống của người xuất gia, thì quý vị có thể cúng dường. Nhưng đó chỉ thuộc về cái vật chất, tức là thuộc về cái vật thí. Mà cái điều chúng tôi muốn nói tất cả quý vị trong cái sự bố thí, hay là cái sự mà tạo phước bằng cách bố thí, thì ngoài cái vật chất chúng ta tạo nên cái phước là cái vật thí, thì chư tăng thường hay nhắc nhở cho tất cả quý vị, phước có phước vật, phước đức và phước trí. Tức là những cái vật chất đã tạo nên cái sự an lạc, hay là cái sự mà tĩnh lặng của cái tâm, hay là thanh tịnh của tâm. Thì ngoài những cái vật chất mà chúng ta có thể dùng nó để đem lại cái hạnh phúc cho mình đó, thì cái phương pháp thứ hai đó là cái sự trì giới, hay là cái đức, hay là cái phước đức. Trì giới cũng là một trong những cái phương pháp để tạo phước, hay là cái nguyên nhân để tạo phước. Ngoài cái bố thí là cái nguyên nhân tạo phước rồi, thì chúng ta có cách thứ hai, tức là do cái đức đem lại cái phước. Nhờ cái sự trì giới chúng ta tạo nên cái phước cho chúng ta. Thì cái này rất là quan trọng. Đôi khi người Phật tử chúng ta lại quên đi cái này, hay là xem thường cái này, mà chúng ta chỉ xu hướng theo, xu hướng theo những người khác, bằng cách là chúng ta thích làm phước bằng cách để bác cúng dường cho chư tăng, hoặc là tạo cái phước vật mà chúng ta quên đi cái phước đức. À, ở thế gian thì quý vị thấy á, của cải nhiều hay vật chất nhiều đôi khi á, nó là không đem lại cái hạnh phúc, mà nó tạo nên cái sự lo sợ và nhiều cái hiểm nguy. Quý vị thấy có của nhiều thì quý vị lại càng lo nhiều, quý vị có của nhiều quý vị càng sợ nhiều. À, sợ những cái của cải đó nó mất đi, tìm cách để bảo vệ nó, hoặc là chúng ta lo lắng sợ một ngày nào đó nó mất, nó sợ nào đó. Và nếu mà không có cái đức để mà bảo vệ, không có cái phước đức để bảo vệ, thì những cái của cải vật chất đó nó lại là một cái nguyên nhân tạo nên những cái hiểm nguy, gây nên cái sự đau khổ. Bởi vì thấy có những người ta giàu có của cải nhiều, nhưng mà cuộc sống gia đình của họ lại không an ổn, không hạnh phúc. Vì của cải nhiều, đôi khi con cái nó sử dụng những của cải đó vào những cái việc làm không có hợp pháp, hoặc là cái người mà có của cải đó lại không biết sử dụng những của cải đó vào những việc làm để đem lại hạnh phúc cho chính bản thân của mình. À, hay là vì những cái của cải đó khiến cho họ có những cái hành động là tạo thêm những cái ác nghiệp. Cho nên của cải vật chất đó nó không đủ sức để bảo vệ cái hạnh phúc cho gia đình, cho bản thân của họ. Thành thử ra khi mà chúng ta ý thức được cái điều đó thì chúng ta hãy tạo thêm cái phước đức, tức là do cái hành động thân khẩu ý trong sạch, thì cái hành động thân khẩu ý trong sạch đó nó tạo nên cái phước, đem lại cái kết quả là chúng ta được an lạc và hạnh phúc. Thành thử ra ngoài cái việc mà chúng ta bố thí cúng dường đến chư tăng và cúng dường tam bảo bằng những cái tài sản vật chất của mình, thì Phật tử khi mà đến chùa thì chúng ta nên học hỏi để mà chúng ta gìn giữ cái thân khẩu ý chúng ta được trong sạch, học hỏi để biết được cái bổn phận của chúng ta cần phải làm cái gì trên con đường tu học của mình, nhất là những cái giới căn bản. Nghĩa là khi mà chúng ta là Phật tử rồi, có nghĩa là chúng ta đã quy tam bảo rồi, và năm cái giới căn bản đó là không sát đạo, nhâm, vọng, tửu, thì đây là năm cái giới, hay là đây là năm cái điều mà chúng ta phải luôn luôn gìn giữ cho nó trọn vẹn. Bởi vì nếu chúng ta là Phật tử dù là lâu năm đi nữa, mà nếu chúng ta không gìn giữ cái giới này nó không trong sạch, thì cái từ Phật tử đó, cái từ Phật tử đó hay là cái phái quy mà chúng ta có cũng không thể mua chuộc được, không thể mà cứu rỗi được, không thể thay thế cái tội cho chúng ta được, không thể thay thế được. Và khi mà chúng ta là Phật tử rồi, chúng ta hiểu rõ được cái điều đó, nghĩa là cái hành động tốt thì đưa đến cái kết quả tốt, mà cái hành động xấu đưa đến cái kết quả xấu. Đây là cái định luật tự nhiên, nó không phải là pháp luật, nó không phải là cái luật lệ do một cái nhóm người nào đặt ra, hay là một cái quốc gia nào đặt ra và bắt buộc mọi người phải tuân theo, và ai không tuân theo thì phải bị trừng trị. Đây không phải là cái pháp luật, cũng không phải luật pháp của một quốc gia nào đó. Bởi vì nếu mà luật pháp á, thì tất nhiên nó không công minh. Đôi khi vì quen biết cho nên cái người mà gìn giữ cái pháp luật đó có thể thi hành cái pháp luật đó nó không có đúng, không có công bằng. Khi mà xử phạt nó còn thiên vị. Mà cái định luật nhân quả là cái định luật tự nhiên, đó là cái luật tác động và kết quả của tác động. Mà chúng ta thường nghe nói là nhân thế nào thì quả như thế đó, gieo nhân tốt thì gặt hái quả tốt, nhân xấu thì gặt hái quả xấu. Thành thử ra giới nó là cái căn bản, Mà mỗi người Phật tử khi mà chúng ta đến chùa thì chúng ta quy tâm bảo, thì chúng ta tín ngưỡng theo cái giáo lý của Đức Phật, thì chúng ta phải nhớ cái điểm này. Đó, phải nhớ ở điểm này. Nghĩa là giáo lý của Đức Phật nhằm chỉ dạy cho tất cả chúng sinh cái luật và là luật nhân quả. Nghĩa là khi chúng ta làm tốt thì chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái quả tốt, mà người làm xấu là chắc chắn sẽ gặt hái quả xấu. Không có một cái thế lực nào, cũng không có một cái quyền quy nào, không có một cái việc làm nào khác mà có thể thay thế được khi mà chúng ta gieo những cái nhân xấu hay gieo những cái nhân ác. Nghĩa là chúng ta không thể dùng cái tiền bạc của cải danh vọng địa vị của mình mà có thể làm sai khác đi cái kết quả của nó. Thật ra dù chúng ta là Phật tử có lâu năm đi nữa, nếu chúng ta không làm đúng thì cũng dẫn gặt hai cái quả xong. Người kia dù mới quy tam bảo nhưng mà họ làm tốt, họ làm đúng thì sẽ gặt hai cái quả tốt. Và chúng ta ý thức rõ được ở nơi đây là ngoài cái phước vật thì chúng ta còn có cái cách để mà chúng ta tạo phước mà không cần phải tốn hao tiền của, cũng không cần phải bỏ cái vật chất sở hữu của mình ra. Và ở nơi nào mình cũng có thể làm phước được. Nơi nào thân khẩu ý trong sạch, nơi nào tâm trong sạch thì nơi đó là chúng ta hãy có phước. Nghĩa là giữ tâm trong sạch, giữ khẩu trong sạch, giữ ý trong sạch là có phước. Và cái phước của này á, cái phước này á, nó sẽ hộ trì, nó bảo vệ, nó gìn giữ những cái phước vật của chúng ta nó được vẹn toàn. Nghĩa là cũng có của, có tiền, có tài sản, và tiền của tài sản đó nó được bền lâu, tiền của tài sản đó nó có khả năng giải quyết những cái vấn đề mà những cái vấn đề đó khi giải quyết được nó sẽ đem lại cái sự hạnh phúc, đem lại cái sự an lạc. Còn không khéo chúng ta chỉ chú trọng cái phước vật thôi. Nghĩa là có người quan niệm chỉ cần có tiền có của là đủ rồi ha, có tiền có của là có thể nói là hết khổ rồi. Đôi khi họ thiếu thốn, họ không có tiền của cho nên họ thấy khổ. Họ quan niệm chỉ cần có tiền, chỉ cần có của cải là họ không khổ. Nhưng mà ở thế gian qua cái kinh nghiệm của cuộc sống thì chúng ta thấy tiền của vật chất đôi khi nó chỉ giải quyết được một số nhu cầu của con người mà thôi. Một số nhu cầu của con người mà thôi. Có những cái vấn đề mà tiền của vật chất không thể nào giải quyết được. Không thể nào giải quyết được. Người có tiền có của vẫn khổ, chứ không phải là có tiền có của là không khổ. Lo sợ, đau khổ không phải chỉ dành riêng cho những người không có của, không có tiền, mà người nào còn tham, còn sân si, còn phiền não thì người đó còn lo sợ, người đó còn đau khổ. Chứ không phải nói là của cải vật chất đã làm cho con người hết khổ. Mà đôi khi của cải vật chất mà chúng ta không biết bảo vệ nó, không biết gìn giữ nó, hay là không biết sử dụng nó, thì của cải vật chất nhiều lại trở thành con dao hai lưỡi. Nó trở lại làm hại cái người làm chủ của nó nữa. Thành thử ra chúng ta phải tạo thêm cái phước đức. Tức là ngoài cái việc mà chúng ta bố thí cúng dường, ngoài cái việc mà chúng ta cúng dường tâm bảo, thì đi chùa, cái điều quan trọng là chúng ta phải học hỏi để mà chúng ta gìn giữ thân khẩu ý chúng ta trong sạch. Nhất là ngũ giới chúng ta đã gìn giữ rồi, chúng ta đã phát nguyện khi quy tâm bảo rồi, thì chúng ta phải thọ trì cho nó được chín chắn. Thì đó là cái phước thứ hai, tức là có phước đức. Và cái thứ ba mà chúng ta thường hay nghe gọi là tam phước, tức là phước vật, phước đức và phước trí. Thì cái này rất là quan trọng nè, cái này rất là quan trọng. Bởi vì không có trí tuệ thì cũng giống như là cái người mà đi đêm mà không có cái ngọn đèn để mà soi. Người ở trong một cái phòng tối mà không có ngọn đèn thì sẽ không thấy rõ được những cái vật ở trong phòng. Hay mình đi đường đâu á mà không có ngọn đèn thì tất nhiên mới không thể nhìn thấy rõ được con đường mình đi. Thì cũng thế, Cái việc mà chúng ta làm phước, cái việc mà chúng ta trì giới, cần phải có cái trí tuệ để mà chúng ta nhờ cái trí tuệ đó để chúng ta thấy rõ được cái ý nghĩa của cái việc mà chúng ta đang làm, thấy được cái lợi ích do những cái việc làm mà chúng ta mang lại, hay thấy rõ được nếu mà chúng ta không làm hoặc là chúng ta làm không đúng hay chúng ta làm sai thì nó sẽ gây nguy hại, gây đau khổ chúng ta như thế nào. Thì chính nhờ cái trí để chúng ta phân định được cái nào đúng, cái nào sai, cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào thiện, cái nào bất thiện. Cũng vậy, khi mà chúng ta làm phước, bố thí cúng dường để nó chi tăng trên cái phương diện vật chất, chẳng hạn như tôi nói đó, nghĩa là nếu mà quý vị bố thí cúng dường bằng cách đặt bát hội đến nơi chư tăng thì quý vị cũng phải hiểu cái ý nghĩa của cái sự việc đặt bát như thế nào, đặt bát như thế nào, hay là cúng dường tài sản vật chất như thế nào để có phước và có phước nhiều. Và quý vị nhờ cái trí tuệ đó, quý vị biết được cái sự mà bố thí cúng dường của chúng ta cần phải có những cái yếu tố nào. Tất cả Phật tử chúng ta đều nghe nói là đạo Phật lấy trí tuệ làm cái sự nghiệp, mà cái trí tuệ là cái con đường ngắn nhất để đi đến cái quả gì vậy thôi. Cũng như hiện tại chúng ta sống trong thời kỳ giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni, mà Đức Thích Ca Mâu Ni khi mà còn là một vị Bồ Tát, mà cái kiếp đầu tiên ngài phát nguyện để trở thành một vị chánh đẳng giác, trở thành một vị chánh đẳng giác. Thì chúng ta thường nghe Bồ Tát nó có tới ba hạng, tức là cái hạng trí tuệ, cái hạng tinh tấn và hạng đức tinh. Và cái hạng trí tuệ là cái hạng gọi có thể nói là cái con đường ngắn nhất, cái hạng Bồ Tát mà thực hiện cái hạng đó với cái thời gian ngắn nhất, kể từ lúc mà phát nguyện ở trong tâm cho đến khi mà phát nguyện ra lời, và đến lúc mà đạt thành chánh quả vị chánh đẳng giác, thì cái thời gian ngắn nhất so với hai cái hạng Bồ Tát kia. Nhưng mà có đòi hỏi phải 20 A Tăng Kỳ và 100 ngàn kiếp. Thì như vậy là nếu cho quý vị thấy rằng cái con đường mà đi đến quả vị chánh đẳng giác bằng cái con đường ngắn nhất là cái con đường trí tuệ. Nghĩa là nếu mà quý vị có trí, quý vị sáng suốt thì cái việc làm của quý vị sẽ chóng kết quả hơn. Còn cái người mà bảo sao làm vậy hay là đập khuôn để mà làm, ai làm như thế nào mình làm theo như thế đó, hay là cứ làm như thế không có một cái sáng kiến nào hết, hay không có một cái sự suy nghĩ nào mới mẻ hết, thì nó muôn đời nó cũng vẫn vậy. Còn cái người có trí thì người ta có những cái ý tưởng nó sâu sắc hơn, hay là người ta có một cái sự phân định nó rõ ràng hơn, thấy sự người ta có một cái sự thấy biết nó đúng đắn hơn, và cái con đường để mà đạt được cái kết quả nó sẽ ngắn hơn. Cũng vậy, khi mà cái vật chất là cái điều kiện để đem lại cái hạnh phúc cho con người, và gìn giữ thân khẩu ý trong sạch cũng là một cái điều kiện để đem lại hạnh phúc cho con người. Nói tóm lại là những gì mà nó đem lại hạnh phúc cho con người thì thường thường là con người thích thú hoặc là thỏa mãn, tìm cách để mà gìn giữ, để mà bảo vệ, hay là tìm cách để mà thực hành. Cho nên một cái người mà trong một cái hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn về phương diện vật chất á, thì họ mong cầu cho có của cải, và họ nghĩ rằng cái sự thỏa mãn được những cái nhu cầu của họ, những cái yêu cầu của họ, đó là những cái điều kiện để đem lại hạnh phúc cho họ. Thành ra họ nghĩ khi mà có của là họ hạnh phúc rồi, họ có của là họ không cần cái gì nữa, hay là có của coi như là cái điểm cuối cùng của họ. Nhưng mà không phải là như vậy, thế gian không phải là như vậy. Nghĩa thường thì những cái ước mơ nguyện vọng của con người khi mà được thỏa mãn rồi thì nó lại phát sinh nên những cái yêu cầu mới, hay những cái ước mơ, hay những cái nguyện vọng mới. Và đôi khi những cái vật chất hay là những cái nhu cầu mà con người được thỏa mãn, nó lại là những cái trói buộc. Thí dụ bây giờ tiền của vật chất nó là cái nhu cầu sống của con người. Không có tiền, không có của thì con người không sống được, không thể nào sống được. Nghĩa là con người cần phải có ăn mới có thể sống được, Cho nên á, của cải vật chất á, là cái điều kiện tất yếu để gìn giữ cái mạng sống này nó lâu dài. Nhưng mà nếu mà chúng ta không khéo, không có cái trí để mà chúng ta thấy được những cái nào là trói buộc, cái nào không trói buộc, những cái nào nó cần thiết và những cái nào không cần thiết, và chúng ta hiểu biết rõ được nó cái vật chất á, vật chất nó thỏa mãn được một số ước mơ và nguyện vọng của con người, hay là cái khả năng của nó ở một cái chừng mực nào đó, thì chúng ta lại bị nó trói buộc. Nghĩa là đôi khi chúng ta có của, chúng ta lại dính mắc ở trong cái của cải đó. Lúc không có của thì chúng ta mong cầu có của. Không có vật chất thì chúng ta thấy sự không có vật chất là cái đau khổ, và nếu thỏa mãn được cái vật chất đó là hạnh phúc. Nhưng mà khi mà thỏa mãn được vật chất rồi thì chúng ta lại bị cái vật chất đó trói buộc, bị vật chất nó trói buộc. Đôi khi chúng ta lại bị những cái tiền của hay là những cái vật chất ở thế gian khiến cho chúng ta không tự chủ, khiến chúng ta mất đi cái tự do. Và khi mà không có trí thì chúng ta lại lầm tưởng những cái thiện là bất thiện, hay là những cái bất thiện gọi là thiện. Chúng ta thấy không thấy rõ được cái con đường nào chúng ta cần phải đi, giống như cái người không có ngọn đèn để soi sáng những cái hiểm nguy nào ở trước mắt, hay trên con đường để mình tránh những cái hiểm nguy đó, chọn cho mình một cái con đường mà nó an toàn, con đường mà nó an toàn. Thế cho nên á, Chư Tăng thường hay nhắc nhở các Phật tử, chúng ta tu thì chúng ta cần phải học hỏi nhiều hơn, nghiên cứu học hỏi nhiều hơn, nhất là học hỏi những cái gì nó cần thiết trên cái bước đường tu học của mình. Đó là học cái cách làm như thế nào để cho nó đúng với tinh thần của người Phật tử. Nghĩa là cái bổn phận của người tại gia cư sĩ Phật tử, chúng ta cần phải làm gì, chúng ta phải rõ biết. Mà muốn rõ biết như vậy thì chúng ta phải học. Có thể chúng ta xem kinh sách, có thể chúng ta đàm đạo, hoặc là chúng ta có thể thính pháp. Thành thử ra quý vị đến chùa thì thường hay được nhắc nhở, hay là Chư Tăng thường hay tạo cái điều kiện, ban tổ chức thường hay tạo cái điều kiện để cho tất cả quý vị trong một lúc quý vị có thể tạo nên ba cái phước, tức là phước vật, phước đức và phước trí. Thì hôm nay với một cái tâm niệm rằng là khi chúng ta đến chùa thì chúng ta tạo phước bằng cách cúng dường để bác đến với Chư Tăng, với cái mục đích là để hồi hướng đến cho giác linh của Ngài Hòa Thượng Pháp Lạc. Thì tất cả các Phật tử hôm nay được Chư Tăng hướng dẫn tạo điều kiện để quý vị để bác cúng dường để Chư Tăng, đồng thời để cho tất cả quý vị có cái điều kiện để quý vị thính pháp. Và trong cái thời gian quý vị đến chùa thế này thì luôn luôn tâm niệm hãy gìn giữ cái thân khẩu ý của mình ở trong sạch, thì đó là một lúc quý vị tạo nên ba cái phước: phước vật, phước đức và phước trí. Thì với cái hành động lành này, với cái nhân lành này, chúng tôi mong rằng sẽ trổ quả lành ở trong cái tương lai. Và chính nhờ cái quả lành đó luôn luôn trợ duyên cho tất cả quý vị trên con đường tu tập sẽ bớt đi những cái trở ngại khó khăn, và tạo nên một cái niềm hoan hỷ trong cái việc tu tập của quý vị. Bởi vì rằng khi quý vị hiểu rõ được mình đang làm cái gì thì quý vị sẽ hoan hỷ hơn. Nếu mà quý vị đang làm cái gì mà quý vị không biết, không rõ, thì cái việc làm đó chỉ một cái miễn cưỡng mà thôi. Thành thử ra chúng tôi có cái thời gian để nhắc nhở cho tất cả quý vị, và mong rằng với cái thời gian này sẽ tạo nên cái phước đức, phước trí cho tất cả quý vị. Và với cái phần phước mà tất cả chúng ta đã tạo ngày hôm nay, giờ đây xin tất cả quý vị thành tâm để dâng cái phước lành này đến tất cả chư thiên người khắp các nơi, nhất là chư thiên người tại chùa Pháp Bảo này. Xin chư thiên quan hỷ, và sau khi quan hỷ rồi, xin chư thiên luôn hộ trì cho Phật pháp được trường tồn hưng thịnh, hộ trì cho tất cả Phật tử được sống an lành trong hào quang chánh pháp. Và đặc biệt hôm nay tất cả chúng ta tạo phước để mà nhân cái ngày quý vị của Phước Hòa Thượng Pháp Lạc, thì giờ này xin tất cả quý vị thành tâm để dâng cái phước lành mà tất cả quý vị đã tạo ngày hôm nay đến giác linh của Hòa Thượng. Mong Hòa Thượng ở cảnh giới nào quan hỷ với cái phước cúng dường của tất cả các Phật tử. Và cuối cùng thì xin cầu nguyện cùng phước này thấu đến thân bằng nghĩa tuồng của toàn thể quý vị, những người còn lại tiền, xin cho được tăng phúc tăng thọ, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, hoàn sự được như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa mô Sa.